Tại phiên xử vào ngày 20 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án công dân Mỹ gốc Việt Will Nguyễn với hình thức trục xuất khỏi Việt Nam ngay lập tức. Hãng tin Reuters dẫn báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết Will Nguyễn phải lập tức rời khỏi Việt Nam. Hãng tin Anh nói hội đồng xét xử cho biết bị cáo Will Nguyễn thừa nhận các hoạt động bất hợp pháp của mình. Xem xét sự thành khẩn của bị cáo, tòa án ra quyết định không tuyên án tù. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho Reuters biết trong một công bố gửi qua email, "Chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết. Chúng tôi biết rằng, theo quyết định của tòa, ông sẽ bị trục xuất sau khi nộp phạt." Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong suốt phiên xử, William bày tỏ tình cảm của mình với Việt Nam, nơi quê hương cội nguồn của cha mẹ mình. Trong lời nói sau cùng, William Nguyễn nhận sai nhưng mong muốn sau này được về Việt Nam đóng góp xây dựng đất nước. Theo tờ VN Express, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh áp dụng hình thức trục xuất William Nguyễn về tội gây rối trật tự công cộng theo khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, bị cáo phải rời khỏi lãnh thổ Việt Nam ngay khi tòa tuyên án.
Một dân biểu Mỹ nói vụ xét xử William Nguyễn đáng ra không nên để lâu như vậy, trong khi các nhà hoạt động dân chủ trong nước không bất ngờ về quyết định của Tòa án thành phố Hồ Chí Minh trục xuất sinh viên người Mỹ này sau hơn một tháng giam cầm. Dân biểu đảng Dân Chủ Alan Lowenthal nói trong một tuyên bố gửi cho VOA qua email hôm 20 tháng 7, ngay sau khi phiên tòa xử William Nguyễn kết thúc, rằng ông phấn khởi và hết lo lắng khi William sẽ trở về nhà. Tuy nhiên, dân biểu đại diện cho tiểu bang California này nói, điều này đáng ra không nên để lâu như vậy vì ông cho rằng William rõ ràng là vô tội và đáng ra không bao giờ bị buộc tội. Ông Lowenthal là người đồng ký tên cùng nhiều dân biểu Mỹ khác vào các bức thư gửi tới Tổng thống Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo để thúc giục chính phủ Mỹ can thiệp giúp công dân Mỹ gốc Việt này được trả tự do. William Nguyễn còn được gọi thân mật là Will, tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu ở thành phố Hồ Chí Minh hôm 10 tháng 6 và bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng. Trong thời gian bị giam giữ hơn một tháng, sinh viên 32 tuổi này đã xuất hiện trên truyền hình thành phố Hồ Chí Minh thú nhận là đã vi phạm luật pháp Việt Nam và hứa không tái phạm. Quyết định thả và trục xuất Will Nguyễn diễn ra đúng như phía Mỹ dự đoán. Ông Lowenthal hôm 19 tháng 7 bày tỏ hy vọng anh Will sẽ được trả tự do trong một phiên tòa xét xử công bằng. Trước đó, nghị sĩ này cũng cảnh báo nếu Việt Nam kết án tù Will Nguyễn một cách bất công, thì sẽ có những hậu quả nhanh chóng và dứt khoát từ Quốc hội Hoa Kỳ. Kết quả của phiên tòa xử Will Nguyễn cũng không làm các nhà tranh đấu dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam ngạc nhiên. Nguyễn Tín, một người từng tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh chống dự luật đặc khu hôm 10 tháng 6, và nhà tranh đấu từng bị giam giữ trong tù Bùi Thị Minh Hằng cho VOA biết, kết quả trục xuất Will Nguyễn sau phiên tòa là hoàn toàn không bất ngờ. Blogger Minh Hằng cho rằng đây là một âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng họ thực hiện chính sách này quá ư là cũ rồi.
Việc buộc phải trả giá tự do cho cậu Nguyễn Nguyễn cũng không nằm ngoài cái kịch bản mà như mọi người đã đoán. Có nghĩa là những cái âm mưu của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hoàn toàn cũ lắm rồi. Nhưng họ vẫn thi hành cái điều đó, và càng ngày thì cái uy tín, cái nhìn nhận của họ, của quốc tế đối với cả nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam nó càng tồi tệ đi. Sau những vụ như là bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức về, những cái quan hệ ngoại giao đối với cả quốc tế nó rất xấu, thì bây giờ thêm cái vụ Will Nguyễn nữa, thì điều đó khiến cho người dân vô cùng thất vọng.
Theo hai nhà tranh đấu này, thì chính quyền Việt Nam muốn gửi đi một thông điệp tới cộng đồng người Việt ở hải ngoại và những người đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước, với việc đưa Will Nguyễn ra xét xử. Anh Nguyễn Tín, người từng bị công an giam giữ và đánh đập do tham gia biểu tình trong tháng trước, cho biết.
Nhà cầm quyền Việt Nam thì họ luôn xem những cái người xuống đường biểu tình là những cái thế lực thù địch, nhận tiền của những cái tổ chức để xuống đường. Nhưng mà đây điều đó là hoàn toàn nó không đúng sự thật, và nhà cầm quyền họ vì bảo vệ chế độ cho nên là họ bắt buộc phải xử lý mạnh tay để mà răn đe tất cả những cái người dám xuống đường. Và Will Nguyễn mới trục xuất về là cũng là một cái để mà ngăn ngừa những người Việt nếu mà ở định cư sinh sống ở nước ngoài. Sau này nếu mà muốn về Việt Nam biểu tình thì sẽ không có dám như vậy nữa.
Với việc xét xử Will Nguyễn, ngoài việc dằn mặt và ngăn chặn bà con hải ngoại về tham gia công việc trong nước, chính quyền Việt Nam còn muốn dằn mặt ngay chính cả những người dân có sự phản kháng trong nước, theo blogger Minh Hằng. Tháng trước, công an và lực lượng an ninh đã bắt giữ hàng trăm người tham gia biểu tình hoặc nghi có ý định tham gia các cuộc biểu tình phản đối hai dự luật gây tranh cãi là đặc khu kinh tế và an ninh mạng. Bà Hằng, người từng bị giam giữ 3 lần với cáo buộc gây rối trật tự công cộng, lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước, cho biết việc đàn áp của chính quyền ngày càng điên cuồng và tình trạng dân chủ nhân quyền của Việt Nam ngày càng xấu đi. Dân biểu Lowenthal, người thường xuyên lên tiếng về các vấn đề nhân quyền của Việt Nam, cho biết ông đã thường xuyên phản đối sự chuyên quyền của chính phủ Việt Nam ngay từ khi tham gia Quốc hội Mỹ. Hết lần này qua lần khác, chính quyền Việt Nam bắt giữ, giam cầm và bỏ tù những công dân của chính họ chỉ vì họ đứng lên tranh đấu cho nhân quyền. Theo dân biểu Mỹ này, người từng kêu gọi trả tự do cho luật sư Nguyễn Văn Đài. Hồ sơ nhân quyền của Việt Nam luôn bị cộng đồng quốc tế chỉ trích. Theo Hội Ân xá Quốc tế cho biết vào tháng 4 năm nay, Việt Nam hiện đang có ít nhất 97 tù nhân lương tâm trong các trại giam. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao ngay sau đó nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Quyết định ngày hôm nay là một phán quyết tốt cho William, cho gia đình anh ấy và bạn bè anh ấy, ông Lowenthal nói. Nhưng rõ ràng nó cho thấy rằng người dân Việt Nam còn cả một chặng đường dài để đi trước khi chính phủ tôn trọng những quyền phổ quát cho tất cả mọi người.
Luật sư bào chữa cho công nhân Mỹ William Nguyễn nói dưới VOA rằng mức phạt trục xuất thể hiện bài toán khôn ngoan và có thỏa thuận của chính quyền Việt Nam. Sau khi tham gia bào chữa cho bị cáo Will Nguyễn trong phiên xử ngày 20 tháng 7, luật sư Trịnh Vĩnh Phúc chia sẻ với VOA.
Nhưng mà nay thì xử cái mức án trục xuất thì tôi cho rằng là đó cũng là một cái bài toán khôn ngoan, có sự tính toán. Và có thể là có một cái sự thỏa thuận nào đó giữa hai chính phủ mà cái với cách như vậy.
Kết thúc phiên tòa xét xử nam thanh niên công dân Mỹ gốc Việt 32 tuổi về tội gây rối trật tự công cộng, tòa tuyên Will Nguyễn mức phạt là trục xuất ngay lập tức. Truyền thông Việt Nam cho biết, xét bị cáo thành khẩn khai báo, tòa không áp dụng hình phạt là thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Ngoài ra, tòa cũng tuyên hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với bị cáo và hoàn trả tài sản bị thu giữ. Luật sư Phúc chia sẻ thêm rằng mức án áp dụng cho công dân Mỹ này thấp hơn so với những vụ án tham gia biểu tình khác tại Việt Nam.
Và nếu xét ra nó thì rõ ràng là cái mức án mà áp dụng cho Will Nguyễn đó thì đó là mức án thấp so với xử một số vụ án khác về việc mà tham gia biểu tình, thật ra là thấp. Và như vậy thì nó cũng là tạm thỏa mãn đôi bên. Và chúng tôi thấy rằng là vụ án này, phiên tòa này nó vừa mang yếu tố pháp lý mà nó cũng có những yếu tố quan hệ ngoại giao.
Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc cho biết thêm,
phiên tòa này đến kết thúc trong sự chấp thuận đồng tình của bị cáo, của gia đình và của luật sư. Bị cáo không kháng cáo. Tòa áp dụng cái mức trục xuất là mức án thấp mà dành cho người nước ngoài. Trước phiên tòa thì chúng tôi cũng khi vào trại giam cũng nói chuyện với Will cũng rất mong được áp dụng hình thức trục xuất. Thành ra là khi được cơ quan đại diện viện kiểm sát, tức là cơ quan công tố đó, họ đề xuất cái mức hình phạt là trục xuất thì chúng tôi cũng thấy làm nhẹ nhõm đi và đồng tình. Thì chúng tôi do vậy cái bài bào chữa của hai luật sư tham gia đó cũng được thay đổi, rút ngắn từ nhiều trang. Chúng tôi nói vắn tắt và đồng tình theo hướng đó.
Will Nguyễn có tên tiếng Việt là Nguyễn Anh Duy, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức khởi tố bắt tạm giam vào ngày 12 tháng 6 do tham gia biểu tình vào ngày Chủ nhật 10 tháng 6 phản đối dự luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Ông James Brower, một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho Reuters biết trong một tuyên bố gửi qua email sau phiên xử, chúng tôi vui mừng khi vụ án công dân Hoa Kỳ William Nguyễn đã được giải quyết. Sau khi biết kết quả phiên tòa, dân biểu Hoa Kỳ Jimmy Gomez ra thông báo nói, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng cử tri của tôi, William Nguyễn, sẽ sớm được đoàn tụ với gia đình của mình sau cuộc thử thách đau khổ ở Việt Nam. Tôi chân thành biết ơn các cơ quan ngoại giao và các quan chức chính phủ đã làm việc cùng nhau để có một kết cục tốt như vậy. Trong các cuộc thảo luận với quan chức cấp cao của Việt Nam nhân chuyến thăm Hà Nội vào đầu tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã nêu vụ bắt giữ công dân Mỹ William Nguyễn. Trong thời gian tạm giam hơn một tháng, các viên chức tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thăm lãnh sự công dân William Nguyễn 3 lần và lần gần nhất vào ngày 13 tháng 7 theo trang Facebook Free Will Nguyễn. Trước đó, trong bức thư đề ngày 19 tháng 6, dân biểu Jimmy Gomez cùng với hai dân biểu khác là Alan Lowenthal và Louis Corey, đại diện cho các địa hạt ở California, tiểu bang nơi nhiều người gốc Việt sinh sống, thông báo cho Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc William Nguyễn đang bị giữ một cách bất công ở Việt Nam và yêu cầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ can thiệp. Một ngày trước khi các dân biểu trên gửi thư cho Tổng thống Trump, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phát đi một bản tin, trong đó William Nguyễn nói rằng Will hiểu là hành động của Will là vi phạm và sai trái với luật pháp Việt Nam. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội vào hôm 14 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng William Nguyễn bị tạm giam do có hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau đó, Viện Kiểm sát thành phố Hồ Chí Minh nói với báo giới rằng Will Nguyễn có thể đối mặt với hình phạt lên đến 7 năm tù giam. Chỉ vài giờ trước phiên xử hôm 20 tháng 7, dân biểu Lowento ra cảnh báo rằng Việt Nam sẽ gánh chịu hậu quả nếu kết án tù đối với công dân Mỹ William Nguyễn.
Chỉ vài ngày sau khi một người Việt thú nhận tại tòa án Đức rằng đã giúp mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, chính phủ Cộng hòa Séc tuyên bố ngừng cấp visa dài hạn cho người Việt Nam. Chính phủ Cộng hòa Séc đã quyết định tạm ngừng tiếp nhận đơn xin thị thực dài hạn cho mục đích lao động và kinh doanh đối với công dân Việt Nam, theo thông cáo đăng trên trang web của Đại sứ quán Cộng hòa Séc tại Hà Nội ngày 20 tháng 7. Thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao Séc đã triển khai các biện pháp thích hợp có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2018. Hôm 17 tháng 7, Nguyễn Hải Long, một người Việt sinh sống ở Cộng hòa Séc, đã thú nhận trước Tòa Thượng thẩm Berlin rằng ông ta tham gia vào vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam Trịnh Xuân Thanh mà Hà Nội lúc đó đang truy nã. Theo thông cáo của Sứ quán Séc ở Hà Nội, Bộ trưởng Nội vụ Jan Hamacek cho biết lý do đưa ra biện pháp trên là vì hiện nay cơ quan ngoại giao này đang quá tải về số lượng đơn xin cấp thẻ lao động và thị thực dài hạn theo mục đích không kinh doanh. Tuy nhiên, một lý do khác mà vị bộ trưởng này đưa ra liên quan đến quyết định ngừng cấp visa cho người Việt Nam là vì Hội đồng An ninh Quốc gia Cộng hòa Séc đã đề cập tới những lo ngại về các nguy cơ khác. Radio Praha trích lời Bộ trưởng Hamacek nói Việt Nam đã trở thành một mối nguy an ninh trong lĩnh vực xuất khẩu tội phạm có tổ chức. Tháng trước, nguyên Ngoại trưởng Séc Lubomír Zaorálek cáo buộc Việt Nam là tội phạm có tổ chức và trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu của nước ông. Đầu tháng này, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích và phủ nhận tuyên bố của ông Zaorálek, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Cộng hòa Séc. Chủ tịch Zaorálek còn cho rằng chính thị thực du học là công cụ tối ưu nhất để đưa tội phạm vào Séc, khi đề cập đến các vấn đề liên quan đến những khó khăn trong việc người Việt xin thị thực nhập cảnh vào nước này, bao gồm cả thị thực du học. Séc có số người Việt đang sinh sống đông nhất so với các nước châu Âu khác, có khoảng 100.000 người Việt ở đây và là cộng đồng người thiểu số lớn thứ ba ở quốc gia Trung Âu này, chỉ sau người gốc Ukraine và người gốc Slovakia. Làn sóng người Việt tới Séc ban đầu để làm công nhân và đã ở lại đó sau khi chủ nghĩa cộng sản sụp đổ ở Đông Âu vào cuối những năm 1980, đầu những năm 1990. Họ bỏ việc tại các doanh nghiệp nhà nước và chuyển sang làm việc trong các nhà hàng ăn uống và bán hàng trên các phố. Cả hai ngành nghề này đều có liên quan tới các tội phạm có tổ chức, theo tờ báo có trụ sở tại Hồng Kông, South China Morning Post. Nhiều người Việt trước đây cũng từng bị bắt giữ ở Séc do liên quan đến buôn bán ma túy.
Hôm 20 tháng 7, Công an tỉnh Hà Giang đã bắt giam ông Vũ Trọng Lương, người sửa điểm thi của 114 thí sinh với cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Báo VN Express cho biết ông Vũ Trọng Lương, 40 tuổi, phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng Sở Giáo dục Hà Giang, bị bắt vì đã nâng điểm cho 114 thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Công an Hà Giang cho báo chí biết đang mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của những người khác. Tuy nhiên, trước đó, đại diện Cục An ninh Chính trị Bộ Nội vụ Bộ Công an cho biết ông Lương thực hiện nâng điểm một mình, không có ai giúp sức. Theo báo Lao động, trong số 114 thí sinh được ông Vũ Trọng Lương sửa điểm thi, ngoài con của một số lãnh đạo, doanh nhân ở tỉnh Hà Giang, còn có cả người thân của ông Lương. Dư luận trên mạng xã hội nhận xét vụ việc xảy ra ở tỉnh Hà Giang có thể là vụ bê bối lớn nhất trong ngành giáo dục từ xưa đến nay. Nhà giáo Phạm Toàn với kinh nghiệm nghiên cứu về giáo dục trong nhiều thập niên bình luận với VOA.
Cách dạy và cách học mấy chục năm nay như thế thì nó sẽ dẫn đến những cái scandal như thế. Cái bi kịch lớn nhất của nền giáo dục này tức là cách dạy, cách học không tốt, càng học càng dốt. Cái scandal này là cái ngọn đấy. Còn gốc của nó là một cái nền giáo dục không đáp ứng được việc học của con người.
Theo báo Tiền Phong, con một vị lãnh đạo đầu tỉnh Hà Giang cũng bị hạ 5 điểm sau khi chấm thẩm định trong vụ này. Vào ngày 11 tháng 7, Bộ Giáo dục công bố điểm thi Phổ thông Trung học Quốc gia. Dư luận dấy lên nghi ngờ về kết quả điểm cao bất thường của tỉnh miền núi biên giới Hà Giang, thể hiện rõ nhất ở môn vật lý, hóa học và toán.
Tổ chức Thương mại Thế giới WTO hôm 20 tháng 7 lập một tiểu ban về tranh chấp để ra phán quyết đối với một khiếu nại của Việt Nam về các biện pháp chống bán phá giá do Hoa Kỳ áp đặt đối với phi lê cá nhập khẩu từ Hà Nội, một quan chức WTO cho biết. Quyết định được đưa ra sau khi Việt Nam nêu yêu cầu lần thứ hai tại một cuộc họp kín của cơ quan giải quyết tranh chấp thuộc WTO, phù hợp với các quy định của WTO. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết nào về vụ tranh chấp này.